Tạo hóa chi môn, chương 650. Chạy ra thánh địa, góc truyện audio.com. Kỳ Lạc Phi ra mắt thánh chủ đại nhân. Kỳ Lạc Phi theo Mịch Cần đi vào sau đó, nhanh chóng khom người thi lễ. Thánh chủ đang ngồi phía trên này, chính là Mịch Tuệ trước đây gọi Ninh Thành cút đi. Bất quá so với trước đây, khí thế trên người nàng càng là ngưng tụ cùng khổng lồ hơn. Vĩnh hằng cảnh cùng sinh tử cảnh chỉ chênh lệch một cái cảnh giới, thế nhưng thực lực cũng là một trời một vực. Mịch Tuệ trên dưới quan sát một phen Kỳ Lạc Phi, chậm tiếng nói, người chính là Kỳ Lạc Phi, đạo lữ của Ninh Thành. Dạ, Ninh Thành chính là phu quân vãn bối. Kỳ Lạc Phi càng là kính cẩn đáp. À, trước đây Ninh Thành bị nhốt ở Dịch Trần Sơn, hắn là như thế nào chạy ra? Mịch Tuệ giọng nói thủy chung bình thường vô sóng. Kỳ Lạc Phi nhanh chóng trả lời, ta phu quân có một quả phá không lần trốn phù, lúc này mới chạy thoát một kiếp. Mịch Tuệ gật đầu, ta đã biết, ngươi lui xuống đi sao? Kỳ Lạc Phi tới nơi này không phải là vì trả lời Mịch Tuệ mấy vấn đề, nàng là đi cầu Mịch Tuệ đồng ý, đem sư Quỳnh Hoa an bài ở dưới vô cực thánh thụ tu luyện, lúc này sao dám rời khỏi. Nàng vội vàng lần thứ hai khom người nói, thánh chủ đại nhân, Quỳnh Hoa sư thì bởi vì thi triển sinh mệnh cấm thuật tiêu hồn trúc mệnh, hiện tại nguy ở sớm tối. Còn xin thánh chủ khai ân, để cho Quỳnh Hoa sư tỷ được ở dưới vô cực thánh thụ tu luyện. Người lui xuống, ta tự có chủ trương. Mịch Tuệ sắc mặt trầm xuống, có chút không nhịn được nói. Thánh chủ đại nhân, thấy thánh chủ không để cho Quỳnh Hoa sư tỷ đi dưới thánh tàng cây tu luyện ý nghĩ, Kỳ Lạc Phi trong lòng quính lên, giọng nói hơi lớn hơn một chút kêu lên. Lăn xuống đi, chỉ là một cái tiện nhân cùng nam tử tằng tiệu với nhau cũng dám vi phạm ý chỉ của ta. Mịch Tuệ sắc mặt lập tức liền khó xem, vung tay lên. Kỳ Lạc Phi như diều đứt dây bình thường giống nhau, bị đánh bay ra. Trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, thánh chủ sư tỷ, Mịch Cần nhanh chóng tiến lên cầu tình. Mịch Tuệ sắc mặt âm trầm nhìn Mịch Cần nói, Mịch Cần, ngươi là càng ngày càng không hiểu chuyện. Sau này loại nữ nhân cùng nam tử tằng tiệu với nhau này, không nên tùy tiện mang vào thánh địa ta. Mịch Cần không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là khom người xác nhận sau đó nói, thánh chủ sư tỷ, vậy Quỳnh Hoa thánh nữ. Vô cực thánh thụ là bảo vật trấn phái thánh địa ta chân quý nhất, Quỳnh Hoa không tuân thủ môn quy, kết giao với yêu tà cùng nam tử dây dưa không rõ. Há lại có tư cách làm tiếp thánh nữ, nàng càng không có tư cách đi dưới vô cực thánh thụ tu luyện, việc này sau này không được nhắc lại. Mịch Tuệ giọng nói rất là bất mãn nói, nghe được thánh chủ ngay cả lời như vậy cũng nói hết ra, Mịch Cần đâu còn dám nói nhiều, nhanh chóng khom người xác nhận. Nàng cho rằng thánh chủ đối với Quỳnh Hoa thánh nữ rất coi trọng, trên thực tế cho tới nay thánh chủ đều rất coi trọng Quỳnh Hoa thánh nữ. Ai biết lần này thánh chủ thăng cấp vĩnh hằng cảnh sau đó, đối với Quỳnh Hoa thánh nữ thái độ như thế. Cùng trước so sánh với, đơn giản là một cái thiên một cái địa. Thấy Mịch Cần không có nói tiếp sự tình thánh nữ, Mịch Tuệ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một phần, hôm nay tới quá nhiều tân khách. Người đi chiêu đãi một chút, đồng thời ta vô cực thánh địa sắp sửa lại lựa chọn một người thánh nữ. Dạ, Mịch Cần khom người lui ra. Trước đây thánh chủ cũng rất cường thế, thế nhưng nàng cảm giác còn có chút nhân tình vị đạo. Nhưng là bây giờ thánh chủ, lại, góc truyện audio.com, làm cho nàng rất là xa lạ, không chỉ là cường thế, còn có một loại duy ngã độc tôn mùi vị. Chờ một chút, Mịch Tuệ lần thứ hai gọi lại Mịch Cần. Mịch Cần trong lòng vui vẻ, nàng trên thực tế rất thích Quỳnh Hoa thánh nữ, đồng thời nàng đối với Ninh Thành cũng phi thường kiêng kỵ. Nàng cũng không hy vọng vô cực thánh địa cùng Ninh Thành kết thành hận thù, cũng không hy vọng Quỳnh Hoa cứ như vậy ngã xuống. Một khi thánh chủ không cho sư Quỳnh Hoa ở dưới vô cực thánh thụ tu luyện, này Quỳnh Hoa nhất định phải ngã xuống, vô cực thánh địa nhất định phải cùng Ninh Thành kết thành hận thù, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Mịch Tuệ trên mặt xuất hiện một tia lạnh lùng, nhìn Mịch Cần nói, Quỳnh Hoa tổn hại ta thánh địa ân tình, vẫn như cũ cùng nam tử dây dưa không rõ, thậm chí thi triển sinh mệnh cấm thuật, điều này nghiêm trọng vi phạm ta thánh địa môn quy. Hôm nay nàng coi như là chiếm được ứng hữu báo ứng, ngươi đi cho nàng một cái thống khoái sao? Còn có cái kia Kỳ Lạc Phi cũng cùng nhau giải quyết rồi. Về phần Ninh Thành, liền cho ta mượn đại điển cơ hội, phát ra lệnh truy nã. Mịch Tuệ sở dĩ nói lời này, là bởi vì nàng còn không có đi ra ngoài, một khi nàng sau khi rời khỏi đây, liền biết Ninh Thành lệnh truy nã sớm đã được tuyên bố đến mỗi khắp ngõ ngách. A, Mịch Cần khiếp sợ nhìn thánh chủ, nàng nghĩ không ra thánh chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy, chẳng những muốn giết sư Quỳnh Hoa, còn muốn giết Kỳ Lạc Phi. Vạn nhất chuyện này bị nàng làm, vậy tương lai Ninh Thành trở về, vô cực thánh địa đâu còn có nửa phần bụi đất tồn tại. Ninh Thành cường đại tiềm lực muốn đạt được vĩnh hằng cảnh, dường như cũng không phải không có khả năng. chỉ là dùng thánh chủ hiện tại thăng cấp vĩnh hằng cảnh cường thế, nàng căn bản cũng không dám nói Ninh Thành một cái tu sĩ không tới thiên vị cảnh uy hiếp, đây quả thực là đánh vào mặt thánh chủ. Lạc Phi muội muội, sư Quỳnh Hoa có chút hư nhược ngồi ở trong phòng, thấy Kỳ Lạc Phi tiến đến gọi một câu. Lập tức nàng đã nhìn thấy không đúng, vịn cái ghế đứng lên, Lạc Phi, ngươi bị thương. Kỳ Lạc Phi nhanh chóng tiến lên đem sư Quỳnh Hoa đỡ lấy, có chút vội vàng nói, Quỳnh Hoa tỷ tỷ, thánh chủ không cho ngươi ở dưới vô cực thánh thụ tu luyện không nói, còn một cái tát đem ta đả thương, ta sợ nàng muốn đối với chúng ta hạ độc thủ. Hơn nữa, Kỳ Lạc Phi bị nhốt ở gió bão chi cầu nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là cái loại này đơn thuần tu sĩ chuyện gì đều không hiểu. Sư Quỳnh Hoa trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, chậm rãi ngồi xuống nói, ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mịch Trần sư thúc thà rằng đi xa Dịch Trần Sơn, cũng không muốn ở lại vô cực thánh địa cái này sư môn chỗ, thì ra là nàng đã đúng. Quỳnh Hoa tỷ, ta mới vừa mới tới thời điểm, y sư tỷ nói cho ta biết, hình như có người ở phát lệnh truy nã Ninh Thành. Chúng ta sợ rằng không có khả năng ở tại chỗ này, một khi có người biết Ninh Thành là phu quân của chúng ta cũng không dễ chịu. Kỳ Lạc Phi giọng nói càng là lo lắng. Nhưng vào lúc này, cảnh y cấp thiết chạy vào. Y sư tỷ, sư Quỳnh Hoa vội vàng gọi một câu. Cảnh y vô cùng nóng nảy nói, ta mới vừa mới nhìn thấy bức họa của lệnh truy nã, xác định là Ninh Thành, đó là một cái rất đại nhân vật thủ bút. Quỳnh Hoa sư muội, ngươi nhanh chóng cùng Lạc Phi sư muội đi thôi. Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, có đúng hay không thánh chủ cũng muốn giết ta. Cảnh y không trả lời lời của. Góc truyện audio.com. Sư Quỳnh Hoa, lấy ra một quả bùa chú nhét vào trong tay sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa sư tỷ, đây là Mịch Cẩn sư thúc để lại cho ta, nàng bảo các ngươi nhanh chóng rời đi vô cực thánh địa. Đa tạ y sư tỷ, đa tạ Mịch Cẩn sư thúc. Kỳ Lạc Phi đem sư Quỳnh Hoa trong tay lần trốn phù cầm lên, căn bản cũng không chờ sư Quỳnh Hoa nói chuyện, liền đem sư Quỳnh Hoa cõng ở trên lưng. Vô cực thánh địa lúc này rào rạt ở trong sung sướng, không ai lưu ý Kỳ Lạc Phi cùng sư Quỳnh Hoa đã rời đi. Về phần thánh chủ Mịch Tuệ càng chắc là sẽ không đem hai cái con kiến hôi để vào mắt. Ở trong một con thuyền tinh hà chiến hạm, Kỳ Lạc Phi thở gấp một cái khí cuối cùng là trốn ra được. Quỳnh Hoa tỷ tỷ, cảnh y tại sao phải giúp trợ chúng ta? Cho tới nay, ta cùng y sư tỷ đều là như hình với bóng, rồi lại nói trước đây phu quân cũng cứu nàng một mạng. Mặc dù là Mịch Cẩn sư thúc ý tứ, nhưng nàng lần này giúp ta cũng mạo hiểm rất lớn. Sư Quỳnh Hoa thở dài nói, chỉ là nàng một câu lời còn chưa nói hết liền hướng phía sau ngã xuống. Kỳ Lạc Phi khẩn trương, nhanh chóng đỡ lấy sư Quỳnh Hoa, vô cùng nóng nảy kêu lên, Quỳnh Hoa tỷ. Ninh Thành lợi dụng Huyền Hoàng Châu tiến vào không gian sụp đổ chạy thoát thân, cũng không phải lần đầu tiên. Dựa theo kinh nghiệm của hắn mà nói, bình thường chỉ cần chờ một đoạn thời gian, hắn sẽ chỉ là thoát ly mất trật tự vô cùng không gian hỗn loạn tiến vào bình ổn dài đất. Thế nhưng lúc này đây, lại ngoài Ninh Thành dự liệu. Hắn ở trong Huyền Hoàng Châu ngây người gần tới 5-6 ngày, Huyền Hoàng Châu vẫn như cũ bị không gian gió bão cùng vòng xoáy mang theo quay cuồng, căn bản là không dừng được. Lại là 2 ngày sau khi đi qua, Ninh Thành đơn giản không thời thời khắc khắc quan sát tình cảnh bên ngoài nữa. Mà là lấy ra Vĩnh Vọng Đan, bắt đầu ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện. Huyền Hoàng Châu giữa tu luyện, chẳng những tốc độ tăng gấp bội, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cũng so với bên ngoài tu luyện cường đại hơn cũng không chỉ gấp mấy lần. Ninh Thành đối với lần này tràn đầy lĩnh hội, trước đây hắn ở giữa Huyền Hoàng Châu chỉ tu luyện thời gian mấy tháng, liền tiếp cận bất tử cảnh trung kỳ. Nếu mà ở bên ngoài tu luyện coi như là vĩnh vọng đan cũng đủ, lại có huyền hoàng khí tức trợ giúp, hắn cũng chỉ ít yêu cầu vài năm, mới có thể tiếp cận bất tử cảnh trung kỳ. Nhà đạo nhân truyền thừa đối với Ninh Thành tác dụng lớn vô cùng, coi như là hắn lại tiêu hao tài nguyên tu luyện, 1000 vạn vĩnh vọng đan này cũng đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. 4 tháng sau đó, Ninh Thành trực tiếp vọt vào bất tử cảnh hậu kỳ, 7 tháng sau đó, Ninh Thành tu vi đi tới bất tử cảnh viên mãn. Đến bất tử cảnh viên mãn, trong cơ thể quay cuồng tinh nguyên này để cho Ninh Thành đã nghĩ tìm một cái đầu thiên vị cảnh tinh không yêu thú đại chiến một trận xem hắn tinh nguyên tới cùng mạnh đến trình độ nào. Tháng thứ 8, Ninh Thành ngừng tu luyện, tu vi của hắn hoàn toàn vững chắc ở tại bất tử cảnh viên mãn, tiến thêm một bước liền phải độ kiếp tiến vào thiên mệnh cảnh. Ninh Thành biết hắn và tu sĩ khác bất đồng, tu sĩ khác theo bất tử cảnh đến thiên mệnh cảnh không cần độ kiếp mà hắn lại yêu cầu độ kiếp. Huyền Hoàng Châu dường như cũng không có quay cuồng lợi hại như trước, Ninh Thành thần thức cũng miễn cưỡng có thể tìm kiếm đi ra ngoài. Phía ngoài không gian vòng xoáy giảm rất nhiều, hơn nữa không gian sai vị còn có gió bão cũng không nhìn thấy. Góc truyện audio.com, nữa, lại là vài ngày sau, Ninh Thành lao ra Huyền Hoàng Châu, đem Huyền Hoàng Châu lần thứ 2 thu nhập trong chỗ sâu tử phủ. Lúc này xung quanh ngoại trừ một phần vụn vặt mưa thiên thạch còn có một chút đơn giản hư không phong nhận bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy không gian vòng xoáy cùng vết nứt. Ninh Thành phỏng chừng hắn hẳn là từ cái không gian kia vết dạn mang đi ra, thông qua một cái mặt biên không gian vết dạn, Huyền Hoàng Châu liền lăn lộn 8 tháng. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đi bao xa, khoảng cách nơi này còn có phải là chỗ hắn ở một mảnh kia vũ trụ tinh không hay không? Vô luận là phải hay không phải, đối với Ninh Thành trọng yếu nhất là, hắn cần tìm một chỗ đi độ kiếp trước thăng cấp đến thiên mệnh cảnh rồi lại nói. Ninh Thành thần thức quét ra ngoài, xung quanh hoàn toàn là hư không, không có bất kỳ đánh dấu, cũng không có bất luận cái gì chiến hạm cùng phi hành pháp bảo. Hơn 10 ngày sau đó, Ninh Thành dừng ở bên trên một cái nghiền nát thiên thạch. Nơi này không có lục địa, hắn chỉ có thể ở hư không độ kiếp. Bất quá Ninh Thành cũng không lo lắng, với hắn mà nói ở trên hư không độ kiếp cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa hắn tin tưởng dùng chính bản thân thực lực cường hãn, độ một cái thiên mệnh lôi kiếp cũng còn là không vấn đề gì. Cách chương.